Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020. Hơn 500 hành khách trên tàu Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama ở Nhật Bản được phép lên bờ sau 14 ngày bị cách ly. Số người tử vong ở Trung Quốc do virus corona mới đã vượt ngưỡng 2.000 người. Việt Nam giờ này tổ chức Festival Huế để tránh dịch. Mỹ siết quy chế đối với 5 cơ quan báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng dịch bệnh COVID-19 là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc? Theo dòng thời sự, dấu ấn Nga trong vụ video sex hai bệ ứng viên thị trưởng Paris. Kính thưa quý vị, tại Nhật Bản vào ngày hôm nay, hơn 500 hành khách tàu Diamond Princess, nơi đã có 542 ca nhiễm virus corona mới, bắt đầu được lên bờ sau 14 ngày bị cách ly trên chiếc tàu neo đậu ở cảng Yokohama. Trong khi nhóm đầu tiên được lên bờ, thì trên tàu lại phát hiện thêm 79 ca dương tính. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Jivan cho biết thêm chi tiết.
L'opération a débuté avec une bonne demi-heure de retard et les Japonais n'en ont rien vu.
Việc xuống tàu bắt đầu trễ khoảng nửa tiếng đồng hồ và người dân Nhật chẳng thể nhìn thấy gì cả vì các camera bị buộc phải cách xa chiếc tàu vài chục mét và chính quyền đòi hỏi tất cả các hình ảnh phải được làm mờ đi. Chỉ có trên 500 hành khách được phép hồi hương hôm nay, còn lại 2.727 người vẫn phải ở lại trên tàu. Hoạt động đổ bộ này còn kéo dài tới thứ Sáu 21 tháng 2. Những người xét nghiệm âm tính với virus được rời tàu nhưng phải cam kết thông báo cho chính quyền tình trạng sức khỏe của họ và đã được kiểm tra không sốt, không ho. Tuy nhiên, trên mạng xã hội hôm nay có thể đọc được những lời bình luận đầy lo ngại. Người Nhật đã nghe những lời giải thích của các chuyên gia về thời kỳ ủ bệnh và họ biết rằng hôm qua đã có thêm 88 trường hợp dương tính mới trên tàu. Một số người tự hỏi liệu những hành khách được xuống tàu sáng nay trong vài ngày tới có sẽ lâm bệnh hay không, và trong thời gian đó họ đã lây nhiễm cho biết bao nhiêu người. Rõ ràng là có sự thiếu sót trong việc giải thích từ phía chính phủ. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm qua, người dân Nhật cho rằng chính quyền đã xử lý kém cỏi vụ chiếc tàu bị nhiễm virus này. Chỉ có 39% người Nhật đánh giá là chính quyền đã hành động đúng mức.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Chiếc tàu Diamond Princess chở hơn 3.700 người thuộc 56 quốc tịch khác nhau đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai với số người bị lây nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Mỗi ngày lại có thêm vài chục ca mới, đặt ra dấu hỏi về hiệu quả của biện pháp cách ly trên tàu. Một số quốc gia đã quyết định gửi máy bay đến để đưa công dân về nước. Hôm Chủ nhật, trên 300 khách người Mỹ đã được hồi hương, trong đó có 14 người phát hiện dương tính trước lúc khởi hành. Sáng nay đến lượt Hàn Quốc và tiếp đến Canada, Anh, Úc chuẩn bị điều phi cơ đến giải cứu. Về phần thủy thủ đoàn sẽ bị cách ly một khi hành khách cuối cùng đã xuống tàu. Trong khi đó tại Campuchia, những du khách còn lại trên tàu Westerdam xét nghiệm âm tính được xuống tàu hôm nay, còn thủy thủ đoàn 700 người vẫn ở lại. Còn tại Hoa Lục, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay thông báo đã có thêm 136 người chết do virus corona hôm qua, nâng tổng số nạn nhân lên 2.004 người. Số trường hợp mới bị nhiễm là hơn 1.700 người, thấp hơn những ngày trước, và đến nay đã có trên 74.000 người bị lây nhiễm. Hôm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan tuyên bố tình hình Vũ Hán vẫn nghiêm trọng.
Còn tại Việt Nam, theo báo chí ở trong nước, thì ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định rời ngày tổ chức Festival Huế 2020 do lo ngại về tình hình dịch bệnh.
Theo dự kiến, Festival Huế 2020 sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 với sự tham gia của hơn 20 đoàn nghệ thuật nước ngoài, trong đó có Pháp, bên cạnh các đoàn nghệ thuật của Việt Nam. Thế nhưng, do Thủ tướng Việt Nam yêu cầu hạn chế việc tổ chức lễ hội tập trung đông người, cho nên tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định hoặc là sẽ dời lại sự kiện văn hóa này đến cuối tháng 8, hoặc sẽ tổ chức vào năm 2021. Trong khi đó, theo hãng tin AFP hôm qua, ban tổ chức giải đua xe công thức 1 cho biết là giải đua tại Việt Nam vẫn sẽ diễn ra như dự kiến, tức là cùng thời điểm với Festival Huế, chính thức khởi tranh vào tháng 4, 2020 tại Hà Nội, chứ không bị hoãn giống như giải Chinese Grand Prix ở Trung Quốc. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội hôm qua cũng khẳng định là giải đua công thức 1 sẽ vẫn diễn ra đúng kế hoạch, mặc dù đang có dịch virus COVID-19. Theo ông Hiếu, tuy là một sự kiện thể thao, nhưng giải đua quốc tế này có tác dụng rất lớn trong việc quảng bá cho du lịch Hà Nội. Về bộ môn bóng đá, hôm qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo một trận đấu hữu nghị giữa hai đội tuyển Việt Nam và Iraq trên nguyên tắc diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tại Bình Dương, tức là một tuần trước giải đua công thức 1, sẽ bị hủy theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Iraq do họ lo ngại về sự lây lan của dịch COVID-19. Mối lo ngại một phần cũng là do Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc phải cách ly cả một xã, đó là xã Sơn Lôi, với hơn 10.000 dân ở tỉnh Vĩnh Phúc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đời sống của người dân trong xã này, nhất là của giáo dân Công giáo, hiện nay ra sao? Trả lời RFI Việt ngữ, cha Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại, người coi sóc hai hội đạo Công giáo thuộc giáo xứ Hữu Bằng, giáo phận Bắc Ninh, cho biết.
Những người Công giáo thì chưa ai xét nghiệm bị dương tính cả. Đời sống thì không ngại lắm, nhưng mà thấy cái vấn đề thiếu trầm trọng các thiết bị y tế, chẳng hạn như nước rửa hay là sát trùng, khẩu trang. Một số những người mà đi làm ở các nơi khác ấy, bị đuổi việc và sau đó thì bắt tập trung được thôn của mình hết, đưa vào để phong tỏa. Thì vì thế cho nên là một số những người mà tâm lý hơi yếu yếu ấy, thì họ hơi hoảng loạn. Những người ở trong đó thì cứ theo dõi thôi chứ cũng có biết người đang cách ly ở đâu và tình trạng như thế nào đâu. Cứ theo dõi xem là có ai không, sợ nữa là có nhà mình chỉ có đọc kinh cầu nguyện thôi.
Vừa rồi là nhận định của cha Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại. Mời quý thính giả đón nghe phần phỏng vấn của cha Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại trong tạp chí Xã hội của Trọng Thành, được phát trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Còn trước tình hình dịch bệnh, virus corona chưa có hồi kết thì đã có khoảng 80 nước và vùng lãnh thổ cấm hoặc hạn chế người Trung Quốc hoặc người ngoại quốc từng thăm Hoa Lục nhập cảnh. Riêng Nga sau khi đóng cửa biên giới sẽ có biện pháp triệt để hơn là cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh kể từ ngày mai.
Tờ South China Morning Post hôm qua cập nhật danh sách khoảng 80 nước cấm công dân Trung Quốc hoặc người đã từng thăm Hoa Lục nhập cảnh hoặc hạn chế cấp visa, đóng cửa biên giới, ngưng hoặc giảm các chuyến bay nối với Trung Quốc. Trong đó, 4 nước nghiêm ngặt nhất là Nga, Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Kazakhstan vừa cho đóng cửa biên giới với Trung Quốc, vừa cấm nhập cảnh. Hôm qua, Phó Thủ tướng Nga phụ trách y tế loan báo ngưng cho công dân Trung Quốc sang làm việc, học hành hay du lịch kể từ ngày mai. Bà Tatiana Gulikova giải thích sở dĩ có quyết định này vì người Trung Quốc vẫn tiếp tục qua biên giới từ khi có dịch. Hiện nay, có nhiều công dân Trung Quốc hiện diện trên lãnh thổ Nga và các sân bay của Nga vẫn được đông đảo khách Trung Quốc dùng làm điểm trung chuyển sang châu Âu. Về mặt chính thức thì Nga không còn trường hợp dương tính nào sau khi hai bệnh nhân người Trung Quốc xuất viện vào tuần rồi. Tại Trung Đông, chính quyền Israel hôm nay mở rộng việc cấm nhập cảnh đối với những ai từng đến Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Iran phát hiện hai người bị dương tính với virus corona. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan y tế trong tình trạng báo động sau khi phát hiện thêm 20 người bị lây nhiễm cùng trong một ngày hôm nay.
Sân bay Changi của Singapore cũng bắt đầu bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 do bị mất khoảng 20.000 hành khách mỗi ngày. Đây là một tin xấu cho nền kinh tế Singapore, theo thông tin viên RFI Gabriel Maresso tại Singapore.
C'est l'aéroport de tous les superlatifs, celui d'où un avion décolle ou atterrit toutes les 90 secondes, celui qui a été désigné.
Đó là sân bay của nhiều cái nhất, cứ 90 giây lại có một máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Năm 2019, lần thứ 7 liên tiếp, sân bay Changi là được đánh giá là sân bay tốt nhất thế giới, với một thác nước, một cánh rừng nhiệt đới, một bể bơi, nhiều phòng chiếu phim, một nhà kính toàn bươm bướm và những tấm bạc nhúng lò xo khổng lồ. Sân bay Changi là một khu vui chơi giải trí theo đúng nghĩa, một yếu tố quan trọng của nhà nước Singapore. Trong bối cảnh đó, việc hủy hơn 100 chuyến bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Hoa Kỳ từ tháng 3 cho đến tháng 5 là một tin rất xấu cho nền kinh tế Singapore. Thật ra, các chuyến bay bị hủy do không có đủ khách chứ không phải là do vấn đề phòng ngừa dịch bệnh. Để hỗ trợ ngành hàng không, nhà nước Singapore đã cấp cho lĩnh vực này 74 triệu euro trong ngân sách năm 2020. Ngoài ra, chính phủ cũng dự tính giảm giảm thuế hạ cánh và phí đậu máy bay. Các hãng hàng không như Singapore Airlines hiện vẫn tiếp tục có những chuyến bay bình thường đến Trung Quốc được miễn hoàn toàn phí hạ cánh. Hiện tại, cứ 10 du khách đến Singapore thì có một người là người Trung Quốc. Kể từ đầu mùa dịch, hàng ngày Singapore mất khoảng 20.000 hành khách.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ căng thẳng thêm. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo sẽ bắt đầu áp dụng quy chế mới tương tự như với ngành ngoại giao đối với 5 cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc trước tình trạng Bắc Kinh ngày càng gia tăng việc tuyên truyền thông qua các công cụ này. Ngày hôm nay, Trung Quốc cho rằng quy định mới của Washington là không thể chấp nhận được.
Các cơ quan Tân Hoa Xã, đài truyền hình CGTN, Nhân dân Nhật Báo, China Daily và đài phát thanh quốc tế Trung Quốc từ nay nếu muốn mua nhà tại Mỹ phải được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời phải khai báo danh sách tất cả các nhân viên, kể cả nhân viên người Mỹ. Reuters dẫn lời các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sở dĩ có quyết định trên vì nhà nước Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát báo chí. Ông Tập Cận Bình ngày càng sử dụng công cụ truyền thông để tuyên truyền rộng rãi những gì có lợi cho Bắc Kinh. Năm cơ quan trên đã được thông báo về quy định mới từ sáng hôm qua. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với AFP xin trích, chắc chắn năm cơ quan này thuộc bộ máy tuyên truyền của nhà nước độc đảng Trung Quốc và nhận chỉ thị trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao. Quan chức này nói thêm, việc kiểm soát báo chí ngày càng gắt gao hơn và trở nên rất hung hăng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho rằng quy định mới do Washington áp đặt đối với báo chí nhà nước Trung Quốc tại Mỹ là không thể chấp nhận được. Ông cảnh sản cáo buộc Hoa Kỳ luôn ca ngợi tự do báo chí nhưng lại cản trở hoạt động của truyền thông Trung Quốc, cho biết sẽ trả đũa vụ này. Ngay sau đó, AP loan tin Bắc Kinh đã rút thẻ nhà báo của 3 phóng viên Wall Street Journal vì tựa đề của một bài đăng trên trang ý kiến gọi Trung Quốc là người bệnh thực sự của châu Á. Theo ông cảnh sản, thì tựa đề này mang dấu ấn phân biệt chủng tộc và Wall Street Journal đã không chịu xin lỗi theo yêu cầu của Bắc Kinh. Cả 3 phóng viên trên đều không hề liên quan đến bài viết được nêu. Họ có 5 ngày để ra đi và một trong 3 người đang ở Vũ Hán.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh đang phục hồi sức mạnh và buộc các nước phương Tây phải mở lại cuộc chiến chống tổ chức này vốn đã bị tạm ngưng do khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quân lực Pháp bà Florence Parly hôm qua trước 2.000 thành viên thủy thủ đoàn của chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle hiện đang di chuyển trên vùng Địa Trung Hải. Bộ trưởng Parly ghi nhận Daesh vẫn còn mạnh ở Syria, còn tại Iraq lực lượng này đang tiếp tục tổ chức lại và đang quấy nhiễu quân chính phủ Baghdad. Các chiến dịch của Liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị đình chỉ sau vụ Hoa Kỳ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani tại Iraq vào ngày 3 tháng Giêng vừa qua, khiến cho căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng cao độ. Bộ trưởng Quân lực Pháp nhân dịp này khen ngợi công việc của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle hiện đang ở ngoài khơi đảo Chypre. Mỗi ngày, các chiến đấu cơ Rafale của Pháp vẫn cất cánh từ tàu sân bay này để bay đến Iraq. Theo bà Parly, Pháp thực hiện 15% số phi vụ của Liên quân quốc tế trên không phận Iraq.
Vẫn liên quan đến khu vực Trung Đông, ngày hôm nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dọa sẽ nhanh chóng mở một cuộc tấn công vào vùng Idlib miền Tây Bắc Syria, nơi đang xảy ra các trận giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng của chiến đội Damas.
Lời đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi các cuộc thảo luận giữa Ankara và Moscow thất bại trong việc làm giảm căng thẳng ở vùng Idlib, cứ địa cuối cùng của quân nổi dậy và quân thánh chiến chống chế độ Damas. Trong những tuần qua, lực lượng Syria với sự yểm trợ của không quân Nga đã mở chiến dịch tấn công dồn dập với hy vọng chiếm lại cứ địa này, khiến hơn 900.000 thường dân phải chạy lánh nạn. Căng thẳng đã gia tăng vào đầu tháng 2 sau khi các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai ở Idlib trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Ankara với Moscow, thiệt mạng trong các vụ oanh kích của quân đội Syria. Ngoài việc liên tục cảnh cáo chế độ Damas yêu cầu triệt thoái khỏi vùng Idlib, từ nhiều ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi nhiều quân tăng viện đến vùng này. Về phản ứng của Nga, hôm nay phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh cáo Ankara là không được tấn công vào lực lượng Syria ở vùng Idlib vì theo ông đây là phương án tệ hại nhất.
Về thời sự nước Mỹ, ngày hôm nay tại Las Vegas, nhà tỷ phú Michael Bloomberg lần đầu tiên tham gia cuộc tranh luận truyền hình giữa các ứng cử viên dân chủ trong cuộc chạy đua giành quyền đại diện đảng này tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. từ San Francisco, thông tin viên Eric De San vừa tường trình.
Avec plus de 300 millions de dollars dépensés dans un bombardement publicitaire sans équivalent.
Với hơn 300 triệu đô la chi tiêu cho một chiến dịch quảng cáo dồn dập chưa từng có, chỉ trong vòng 3 tháng, Bloomberg đã vượt lên chiếm hạng 2 trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu. Chiến lược của ông khiến các đối thủ khó chịu. Trên mạng Twitter, ứng cử viên có triển vọng nhất, Bernie Sanders, viết rằng, cũng như mọi người, Michael Bloomberg có quyền ra tranh cử tổng thống, nhưng ông ấy không có quyền bỏ tiền ra mua cuộc bầu cử tổng thống. Cựu thị trưởng New York, trước đây theo đảng Cộng Hòa, là người cuối cùng lao vào cuộc đấu tháng 11 vừa qua, nhưng rồi tự đặt mình bên trên các ứng cử viên khác. Cho tới nay, Bloomberg chưa tham gia một cuộc tranh luận nào và thậm chí không tham gia 4 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Ông tập trung mọi nỗ lực vào ngày Super Tuesday, ngày 3 tháng 3 tới, khi 14 bang sẽ bỏ phiếu cùng một lúc, bầu chọn tổng cộng 1/3 số đại biểu. Nhưng người giàu thứ 9 thế giới bị cáo buộc đã mua chỗ để tranh luận trên truyền hình. Đối thủ của ông, bà Elizabeth Warren, xem hành động này là đáng xấu hổ. Cho tới nay, để được tham gia tranh cử, các ứng cử viên phải đạt đến một ngưỡng nào đó trong các cuộc thăm dò ý kiến và trong việc quyên góp tiền tài trợ. Trong khi đó, Bloomberg, với một tài sản kết xù, không có nhà tài trợ nào khác ngoài chính ông. Đảng Dân Chủ đã phải sửa đổi các quy định tuyển chọn ứng cử viên và đã bỏ tiêu chuẩn thứ hai để Bloomberg có thể lần đầu tiên lên sàn đấu ở Las Vegas ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Nevada, cuộc bầu cử mà nhà tỷ phú cũng không tranh phiếu.
Eric De Salle, San Francisco, RFI.
Hoa Kỳ hôm qua loan báo trừng phạt Rosneft Trading, một chi nhánh của tập đoàn dầu khí Nga hiện diện khắp nơi tại Venezuela vì đã cung cấp phần lớn tài chính cho chế độ Maduro. Bộ Ngoại giao Nga tố cáo Washington mưu toan áp đặt ý định của mình đối với thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng dịch bệnh COVID-19 là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường, tránh bị phụ thuộc vào Trung Quốc? Phải chăng trong cái rủi có cái may, dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để Việt Nam không bị phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam cho đến nay, trao đổi mậu dịch song phương lên đến 107,6 tỷ đô la. Theo Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, đạt mức 75,3 tỷ đô la trong năm 2019, tăng 14% so với năm 2018. Những mặt hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc là tư liệu sản xuất, trong đó có nguyên nhiên vật liệu. Về xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của Việt Nam sau Mỹ và Liên hiệp châu Âu, đạt 32,5 tỷ đô la tính đến tháng 10 năm 2019, trong đó có nông sản và thủy hải sản. Tuy nhiên, dường như thị trường Trung Quốc trở nên khó tính hơn đối với nông sản Việt Nam. Điều này được thể hiện qua đề nghị khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với lãnh đạo tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc hôm 23 tháng 10 năm 2019. Thực vậy, Trung Quốc không còn là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam mà hiện tại là Philippines. Nguyên nhân chính là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến hàng Trung Quốc bị tồn đọng nhiều phải tiêu thụ ở trong nước nên nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh. Ngoài ra, do Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để hỗ trợ xuất khẩu nên chính phủ phải chi nhiều hơn cho nhập khẩu. Hậu quả là gạo của Việt Nam bị ép giá. Cuối cùng là thị trường Trung Quốc cũng có những thay đổi như người tiêu dùng có đời sống cao hơn, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng sản phẩm tiêu thụ. Dịch virus corona tại Trung Quốc gây tác động trực tiếp đến trao đổi thương mại với Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thì tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng riêng năm 2020 chỉ đạt 8,29 tỷ đô la, có nghĩa là giảm 25,8% so với tháng 12 năm ngoái và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài lý do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của hai nước kéo dài và rơi vào tháng riêng, thì dịch bệnh COVID-19 cũng khiến hoạt động kinh tế và sản xuất của Trung Quốc gần như bị tê liệt. Trang Big News Network ngày 17 tháng 2 nhận định giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc tồn tại một môi trường và điều kiện sản xuất chung và việc giảm khả năng hoặc nhu cầu từ một nước sẽ tác động đến nước kia. Một trong những tác động đầu tiên từng được chính phủ Việt Nam nhắc đến là thiếu vật liệu để sản xuất khẩu trang ngay đầu mùa dịch COVID-19 khi nhu cầu tăng cao bất thường. Tiếp theo là trái cây và nông phẩm tiếp tục ùn ứ ở cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cúc Nam ở tỉnh Lạng Sơn và lối mở km 3+4 trong những ngày gần đây, theo trang Petrotram ngày 19 tháng 2. Dù Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định ngày 12 tháng 2 vừa qua cho phép tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua hai cửa khẩu này, nhưng thời gian hoàn tất thủ tục thuế cũng như việc cách ly được cả hai bên áp dụng khiến thời gian giao hàng bị kéo dài và ảnh hưởng đến chất lượng một số sản phẩm tươi như trái cây. Cũng vì dịch bệnh, thông thường đường sắt và hàng không với Trung Quốc bị giảm, khiến Việt Nam không thể nhận được đúng thời hạn nguyên vật liệu, sản phẩm từ Trung Quốc, ảnh hưởng đến thời hạn giao hàng cho bên thứ ba. Trang The Star ngày 17 tháng 2 của Miến Điện cho rằng dịch COVID-19 là cơ hội để Việt Nam tìm ra những nguồn cung cấp vật liệu mới cũng như đầu ra cho nông phẩm. Một số doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có lĩnh vực dệt may, đang nghiên cứu nhập khẩu vật liệu từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Brazil để tránh phụ thuộc vào khối lượng nhập khẩu rất lớn từ Trung Quốc. Trong chuyến công du Ấn Độ vào tuần trước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Cao Quốc Hùng đã đề nghị New Delhi tăng khối lượng nhập khẩu trái cây Việt Nam cũng như cá nuôi và vải cho ngành dệt may. Từ 5 năm gần đây, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng lên gần 48%, đạt 13,7 tỷ đô la trong năm 2019. Nhưng Việt Nam vẫn chỉ là đối tác thương mại thứ tư trong khối ASEAN của Ấn Độ. Cuối cùng, Liên hiệp châu Âu với Hiệp định Thương mại EVFTA được Nghị viện châu Âu thông qua hôm 12 tháng 2 vừa qua cũng là cơ hội để Việt Nam tăng khối lượng trao đổi mậu dịch, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo là tạp chí xã hội. Việt Nam phong tỏa một xã để phòng COVID-19, nếu thiếu chuẩn bị tâm lý sẽ lợi bất cập hại. Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn linh mục Francisco Javier Nguyễn Hữu Đại, phụ trách hỗ trợ hậu cần cho người công giáo tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc và bác sĩ tiến sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, trong nghĩa nói về chủ đề dấu ấn Nga trong vụ video sex hạ bệ ứng viên thị trưởng Paris.
Ngày hôm qua 18 tháng 2, sau 48 tiếng đồng hồ bị tạm giữ để thẩm vấn trong vụ công bố clip nóng của ứng viên thị trưởng Paris Benjamin Griveaux thuộc đảng cầm quyền LaREM, nghệ sĩ đấu tranh Nga Piotr Paplensky hiện tị nạn tại Pháp và người bạn gái Alexandra de Tadeo đã được thả ra sau khi bị khởi tố về tội xâm phạm đời tư và phát tán hình ảnh có tính chất tình dục mà không được phép của người có liên quan. Từ lúc vụ scandal nổ ra hôm 13 tháng 2 vừa qua, ngày mà Piotr Paplensky cho tung đoạn video lên mạng, với hệ quả gần như là tức thời là làm tiêu tan uy tín của ông Griveaux, buộc ông ngày hôm sau phải tuyên bố từ bỏ cuộc đua tranh chức thị trưởng thủ đô Pháp. Một số nhà quan sát đã tự hỏi là phải chăng có bàn tay của Nga trong vụ này?
Ngày hôm 14 tháng 2, Nhật báo Le Monde đã có bài phân tích về hành động của ông Piotr Paplensky, người tự nhận là đã tung clip nóng để hạ bệ ông Griveaux, với ghi nhận rằng nhân vật nổi tiếng này là một nghệ sĩ có những hành động gây sốc công khai chống lại chế độ Putin, dùng đến những thủ đoạn gọi là compromat mà các cơ quan mật vụ Nga thường dùng, tức lập hồ sơ đen về cá nhân các đối tượng cần triệt hạ để bắt bí đối thủ.
Theo Le Monde, khi khai tử sự nghiệp chính trị của ứng viên thị trưởng Paris thuộc Đảng Cộng hòa Tiến bước đang cầm quyền tại Pháp bằng cách công bố một đoạn video nhạy cảm thu từ cách nay 2 năm, thực ra Paplensky đã không làm gì khác hơn là bắt chước hành vi của các cơ quan mật vụ Nga đã từng triệt hạ một số đối thủ của họ bằng cách phát tán các clip nóng về nhân vật cần triệt hạ mà họ đã quay lén được. Le Monde không ngần ngại khẳng định rằng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin, hồi còn là lãnh đạo cơ quan an ninh Nga FSB, hóa thân của KGB thời Liên Xô, đã sử dụng phương pháp này vào năm 1998 để triệt hạ trưởng lý Yuri Skuratov. Ông Skuratov lúc đó đang điều tra các vụ tham nhũng trong gia đình và giới thân cận của Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Yeltsin. Một đoạn video được phát trên truyền hình Nga cho thấy viên trưởng lý đang gọi là vui vẻ với hai cô gái mại dâm đã khiến cho nhân vật này lập tức bị thân bại danh liệt. Sau đó, đến lượt một loạt nhân vật đối lập với chính quyền Nga trở thành nạn nhân của thủ đoạn dùng hồ sơ đen đó. Đối với Le Monde, thật là ngạc nhiên khi một người đã nhiều lần tố cáo tình trạng áp bức tại Nga như Piotr Pavlensky lại dùng đến những thủ đoạn mờ ám của chế độ.
Nếu Le Monde chỉ nêu bật sự tương đồng giữa vụ Grivo mới đây và những vụ triệt hạ đối thủ chính trị tại Nga được cho là do an ninh nước này dàn dựng, thì tạp chí Pháp L'Express đã đi xa hơn, nêu bật một số ý kiến tại Pháp cho rằng rất có thể là Moscow đã đứng đằng sau hành động của Pavlensky.
Trong một bài viết ngày 17 tháng 2 mang tựa đề "Đằng sau vụ Grivo, phải chăng là bóng ma của một hành động can thiệp từ Nga?", L'Express đã ghi nhận rằng hôm 15 tháng 2, luật sư của ông Grivo đã nói bóng nói gió về vai trò của tình báo Nga khi khẳng định rằng ông không tin là Pavlensky đã hành động một mình, cho dù ông tự nhận là hoàn toàn không biết được là ai đã giúp nghệ sĩ Nga này hành động. Cùng ngày, tại Hội nghị An ninh München, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, dù không đề cập trực tiếp đến vụ Grivo, cộng tác viên thân cận của ông, nhưng đã cảnh báo rằng nước Nga sẽ tiếp tục tìm cách gây bất ổn tại các quốc gia dân chủ phương Tây. Đối với L'Express, hiện không có bất kỳ bằng chứng nào quy kết Nga trong vụ Grivo, nhưng cách làm của Piotr Pavlensky rất giống với thủ đoạn lập hồ sơ đen của tình báo Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh và tình báo Nga sau này, được dùng để bắt bí các đối tượng mà chính quyền Nga muốn khuất phục. L'Express nhắc lại rằng, vào năm 1964, cũng chính vì một đoạn phim mà tình báo Liên Xô quay lén được, cho thấy ông đang ngủ với một nữ diễn viên trẻ người Nga, mà đại sứ Pháp tại Liên Xô lúc bấy giờ, Maurice de Jean, đã bị triệu hồi về Paris và sau đó bị tướng de Gaulle cách chức. Tạp chí Pháp nhận thấy là trên mạng xã hội hiện nay, vai trò của Nga trong vụ tai tiếng Grivo bắt đầu được một số quan sát viên nêu lên, bất kể những cáo buộc về việc chạy theo thuyết âm mưu. Trên mạng Twitter chẳng hạn, hôm 15 tháng 2 vừa qua, giáo sư Dominique Reynier thuộc Học viện Chính trị Paris Sciences Po, đồng thời là Tổng Giám đốc Fondation về Đổi mới Chính trị, đã trích bài báo của Le Monde nói về Pavlensky để cho rằng, xin trích, bài báo miêu tả một cá nhân trông giống như một điệp viên Nga hơn là một người tị nạn chính trị. Cũng trên Twitter, nhà báo Maitena Biraban của đài phát thanh RMC không ngần ngại cho rằng chính Sinchik, Nga và đạo đức là bên quyết định là ai sẽ tranh cử hoặc không tranh cử chức thị trưởng Paris.
Lẽ dĩ nhiên những ý kiến trên cũng vấp phải nhiều dư luận phản đối.
Bà Natalia Turin, người đã xuất bản quyển tự truyện của Pavlensky, đã cho rằng mô tả nghệ sĩ Nga như vậy là không đúng. Trả lời tạp chí L'Express, bà Turin đã cho rằng liên kết vụ Grivo tại Pháp với những vụ tại Nga là một việc làm lố bịch từ ngữ trong nguyên văn. Theo bà, Pavlensky đã cho thấy rõ quan điểm chống bạo quyền của anh bằng những hoạt động cụ thể tại Nga trước khi xin tị nạn chính trị ở Pháp vào tháng 5 năm 2017. Quan điểm hoài nghi của bà Turin cũng được ông Jean de Glignasti, cựu đại sứ Pháp tại Nga và giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Chiến lược và Quốc tế IRIS của Pháp, tán đồng. Theo vị cựu đại sứ, Nga hoàn toàn không có lợi gì khi gây bất ổn cho một ứng cử viên của đảng của Tổng thống Macron, người hiện đang cố gắng hòa giải với Moscow.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hơn 500 hành khách tàu Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản được phép lên bờ sau 14 ngày cách ly. Số người tử vong ở Trung Quốc do virus corona mới đã vượt ngưỡng 2.000 người. Việt Nam rời ngày tổ chức Festival Huế để tránh dịch. Mỹ siết quy chế đối với 5 cơ quan báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng dịch bệnh COVID-19 là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường, tránh bị phụ thuộc vào Trung Quốc? Theo dòng thời sự, dấu ấn Nga trong vụ video sex hạ bệ ứng viên thị trưởng Paris. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Dịch coronavirus giam lỏng hơn 700 triệu dân Trung Quốc trong nỗi sợ không biết bao giờ chấm dứt. Chính sách đàn áp của Bắc Kinh ở Tân Cương làm cho gia đình hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ phải ly tán. Địa Trung Hải lò thuốc súng sắc mắt châu Âu là một số chủ đề quốc tế trên báo Pháp ngày 19 tháng 2, 2020.
Virus corona là một thảm kịch xã hội tại Trung Quốc. Người dân sống như thế nào trong nỗi ám ảnh và sợ hãi triền miên này?
Le Monde đã chú ý số phận của khoảng 280 triệu dân công, tức nông dân bỏ làng lên thành phố kiếm sống, vô tình trở thành nạn nhân của chính sách chống dịch trước đã. Đó là khổ nạn chung của di dân lao động trên khắp lãnh thổ rộng lớn này, không cách nào trở lại nhà máy sau 3 tuần lễ nghỉ Tết kéo dài bắt buộc, hoặc họ không được phép rời địa phương, hoặc không được quyền trở lại thành phố nơi làm việc, thậm chí bị chủ nhà từ chối cho thuê tiếp. Hàng trăm triệu nhân công sống trong hoang mang hồi hộp, không những không được trả lương mà chủ của họ cũng bị đe dọa khánh tận. Trong khi đó, lực lượng nhân viên y tế bị động viên làm việc không ngừng từ hơn một tháng nay. Tình trạng này kéo dài thì sẽ đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho chính quyền Trung Quốc. Nhật báo Công giáo La Qua dành 2 trang gửi đến độc giả toàn cảnh xã hội qua lục. Sinh hoạt ngưng động, chỉ còn im lặng, nỗi buồn và dao động tinh thần. Nhà thờ thì vắng tín đồ, trường học thì đóng cửa. Một phụ nữ ở Hàng Châu cho biết, nhiều người thân quen thuộc hàng đại gia triệu phú ở đây sống phập phồng, lo sợ, sản nghiệp tiêu tan. Điều bất cập trong xã hội Trung Quốc là giới y tế lên tuyến đầu chống dịch thì thiếu phương tiện bảo hộ sinh mạng của mình. Tuy không châm biếm hình ảnh tuyên truyền của truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa Chủ tịch Tập Cận Bình lên tuyến đầu chống dịch, La Qua bình luận, chưa bao giờ trong lịch sử đương đại xảy ra biện pháp áp đặt cách ly một cách thô bạo như ở Trung Quốc hiện nay. Từ Vũ Hán, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quế Lâm cho đến Tây An, chứng nhân có người từ chối trả lời, có người can đảm trả lời La Qua qua điện thoại hay SMS, tất cả đều có chung một nỗi ám ảnh, khi nào thì qua hết cơn ác mộng.
Ai có thể trả lời câu hỏi trên đây? Ông Tập Cận Bình hay Tổ chức Y tế Thế giới? Thái độ lưng chừng, nước đôi của cơ quan y tế trực thuộc Liên Hợp Quốc đặt ra rất nhiều nghi vấn.
Nếu virus corona không nguy hiểm, thì tại sao phái đoàn điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới không dám đến Vũ Hán? Còn nếu dịch đã đe dọa thế giới rồi, thì đến khi nào Tổ chức Y tế Thế giới mới tuyên bố đại dịch? Và Chủ tịch Trung Quốc, vì sao truyền thông nhà nước đưa ông lên tuyến đầu trong những ngày gần đây? Phải chăng vì dịch đang được khống chế, như bác sĩ giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới người Ethiopia cũng như chính quyền y tế Trung Quốc tuyên bố, nên Chủ tịch Trung Quốc phải xung phong để chờ hưởng thành quả? Hoặc trái lại, Chủ tịch Trung Quốc bị một số người nào đó ép buộc nhận mình là chỉ huy tối cao chống dịch, để sau đó ông lãnh trách nhiệm nếu thất bại. Le Monde không có câu trả lời. Nhưng theo nhà phân tích Jean-Pierre Capestan tại Hồng Kông, thì qua hành động xung trận này, Tập Cận Bình nhìn nhận là phải cải thiện cách điều hành đất nước, tức là nhìn nhận chế độ có vấn đề. Do vậy, ông phải nhanh chóng làm chủ tình hình qua các biện pháp như là khống chế mạng xã hội và phong tỏa lãnh thổ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Khủng hoảng COVID-19 hay virus corona mới thật ra cũng là cơ hội để rút tỉa bài học, vì đó là lúc mà những bất cập, những trục trặc của một xã hội hiện ra một cách rõ ràng, không thể che giấu được. Trang ý kiến của báo Lexico rút ra 3 nhận xét về xã hội Trung Quốc.
Thứ nhất, tất cả các biện pháp kiểm soát xã hội mà chế độ thi hành, từ hệ thống video nhận diện, theo dõi kiểm duyệt thông tin trên mạng, như tác phẩm 1984 của Orson Welles đã mô tả chế độ toàn trị Stalin và Đức Quốc xã, thì chính quyền Trung Quốc cũng không có khả năng truy ra nguồn cội của dịch bệnh để ngăn chặn lây lan. khi nhà nước Trung Quốc ở thế kỷ 21 này mà sử dụng chế độ cách ly như chiếu chỉ của vua Pháp ban hành cách nay 700 năm để chống bệnh cùi thì còn gì để nói nữa. Bài học thứ ba là trước tâm lý dao động lo sợ của công luận, một số nhà bình luận mượn hình các đường biểu diễn thống kê để chứng minh là COVID-19 không nguy hiểm hơn bệnh cúm. Vấn đề là trong cơn hấp tấp, những tín đồ của con số đã quên một điều cơ bản là trong trường hợp xuất hiện dịch lạ, lấy số nạn nhân qua đời chia cho số người bị nhiễm để tìm tỷ lệ tử vong hầu suy đoán dịch đang tăng hay giảm, đó là sai. Đó cũng là trường hợp của Trung Quốc, ngày nào cũng cho thống kê 2,1% tử vong.
Thêm tài liệu mật của chính quyền Trung Quốc bị phát tán tố giác chính sách giam cầm người Duy Ngô Nhĩ trong các nhà tù khổng lồ ở Tân Cương. Từ năm 2014, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản đã đưa 200.000 cán bộ về nông thôn để thu thập thông tin và dạy cho người Hồi giáo cách yêu nước như thế nào là đúng.
3 tháng sau khi đợt tài liệu mật thứ nhất được phát tán, đợt tài liệu thứ hai cũng được trao cho nhà báo điều tra người Đức Arjen Zenz và 12 cơ quan truyền thông quốc tế, trong đó có các đài truyền hình Mỹ, Anh, báo New York Times và Le Monde của Pháp. Tài liệu liên quan đến quận Caracas, sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, trong đó có danh sách của hàng trăm người bị nhốt vào trại cải tạo vì những lý do chẳng có gì là bất chính, như là có 3 đứa con, có liên lạc với người nước ngoài hoặc biểu lộ niềm tin tôn giáo. Cụ thể, chỉ cần có một người bà con ở ngoại quốc hay đi xin cấp hộ chiếu mà sau đó không đi du lịch là có thể bị ở tù. Một thành phần khác gồm những người 20 đến 40 tuổi, tức là sinh vào những thập niên 1980, 1990, 2000, thì bị xem là thành phần có tư tưởng khó đoán. Chỉ trong một huyện mà có đến 3.000 người đi cải tạo, trong đó có 331 được mô tả là học viên, có thân nhân ở nước ngoài. Những người được thả rồi thì cũng không yên thân sau đó, vì họ luôn sống trong mối đe dọa bị bắt trở lại. Danh sách đen Caracas, theo nhà báo Đức Arjen Zen cho thấy, chiến dịch giam cầm và tẩy não của Trung Quốc đặt trên nguyên tắc nghi can là người có tội hoặc đồng lõa với tội ác, một hình thức khủng bố tinh thần buộc toàn gia phải luôn luôn tuân thủ chế độ.
Phe bảo thủ Iran đang củng cố thế thống trị. Phe ôn hòa được dự báo là sẽ thua lớn trong kỳ bầu cử quốc hội vào ngày 21 tháng 2 này, nhờ ơn ai hay lỗi tại ai.
Đây là chủ đề bài phóng sự đặc biệt của Le Monde từ Tehran. Chế độ Hồi giáo dàn dựng tuyên truyền đánh bóng tướng Qasem Soleimani bị Mỹ oanh kích giết chết hồi đầu tháng Giêng. Bầu cử quốc hội ngày 21 tháng 2 tới đây dưới sự kiểm soát của chế độ sẽ là chiến thắng lớn của phe cực bảo thủ. Tổng thống Hassan Rouhani trong buổi lễ 11 tháng 2 vừa qua đã có dấu hiệu bị lép vế. Theo nhận định của một cựu chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thì Tổng thống Donald Trump đã tặng cho phe bảo thủ Iran một món quà vô giá khi hạ sát tướng Qasem Soleimani. Về thời sự châu Âu, vụ án mật vụ Nga ám sát một nhà đối lập Chechnya ở Đức ngày 23 tháng 8 năm vừa qua là đề tài của báo Pháp. Thủ phạm Vadim Krasikov, tên trong hộ chiếu là Vadim Sokolov, 54 tuổi, bị bắt tại chỗ và bị truy tố tội sát nhân hôm 11 tháng 2. Qua nhân vật này, cảnh sát Liên bang Nga FSB, hậu thân của KGB bị tố cáo đích danh. Theo Le Monde, cũng như các đồng nghiệp người Đức, hiếm khi FSB can thiệp ngoài nước Nga. Hầu hết các vụ ám sát đầu độc thi hành được hay bị tình báo Tây Phương phá vỡ trước đều do an ninh quân đội Nga thi hành. Một chủ đề khác làm tốn giấy mực nhiều nhất là tình hình căng thẳng tại Địa Trung Hải. Với bản đồ chi tiết, Liberation và La Croix phân tích vì sao Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở bờ Đông quyết liệt giành nhau quyền khai thác tài nguyên trong bối cảnh giữa Ankara và Athens đều trong tình trạng chiến tranh chưa kết thúc. Cả hai đều là thành viên của NATO, Hy Lạp còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Hải sản, khí đốt và nay có thêm tham vọng tại Libya, khiến Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại đưa quân sang Syria và Libya. Liệu Địa Trung Hải sẽ nổi sóng? Từ năm 2019, Ankara đã đưa chiến hạm đến gần đảo Ship để hù dọa tập đoàn dầu khí Ý đang thăm dò. Trong một động tác trấn an thành viên Liên hiệp châu Âu, Bộ trưởng Quân lực Pháp Laurence Parly vào ngày hôm qua đã đến Nicosia để trao đổi về tình hình an ninh với đồng nhiệm đảo Ship. Như mỗi thứ tư hàng tuần, các rạp cine Pháp trình chiếu phim mới. Trang phim ảnh của báo Pháp hôm nay chú ý đến bộ phim Trường hợp Richard Jewell của Clint Eastwood. Câu chuyện có thật, một nhân viên FBI phá vỡ một vụ khủng bố, cứu hàng trăm sinh mạng lúc Thế vận hội Atlanta 1996. Nhưng sau đó, anh bị cáo buộc dàn dựng chiến công để được lời danh. Phim thứ hai, West Season, mang màu sắc vòng tay học trò của đạo diễn Singapore Anthony Chen. Còn phim thứ ba là ấn bản mới, dựa theo danh tác The Call of the Wild, tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London, với hai tài tử gạo cội là Harrison Ford của Mỹ và Omar Sy của Pháp cùng con chó Buck đi tìm vàng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Việt Nam phong tỏa một xã để phòng COVID-19. Nếu thiếu chuẩn bị tâm lý sẽ lợi bất cập hại. Tạp chí cho Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Hữu Đại, phụ trách hỗ trợ hậu cần cho người công giáo tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, và tiến sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 2 này, dịch do virus corona mới từ Vũ Hán, Trung Quốc gây lo ngại lớn tại Việt Nam. Xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều người nhiễm virus trở về từ thành phố Vũ Hán trở thành một ổ dịch. Ngày 13 tháng 2, chính quyền phong tỏa xã Sơn Lôi để chống dịch. Nhiều người cảnh báo nếu làm sai cách thì việc phong tỏa toàn bộ một khu vực dân cư lớn sẽ lợi bất cập hại.
Cho đến nay, thông tin về diễn biến của cuộc phòng chống dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, hơn 10.000 dân, gần như hoàn toàn do các kênh truyền thông của nhà nước loan tải. Nếu như chính quyền thường xuyên đưa ra các thông điệp cho thấy tình hình chống dịch tại Sơn Lôi nhìn chung diễn biến tích cực, thì một số thông tin tại chỗ cho thấy không hẳn đã như vậy.
Bên cạnh các thiếu thốn về phương tiện vệ sinh phòng hộ, điểm đáng chú ý là nỗi lo khá phổ biến trong dân chúng về việc thiếu thông tin, đặc biệt về tình trạng của các thân nhân đang sống cách ly xa gia đình, tình trạng một số người tâm lý yếu, hoảng sợ khi bị cưỡng chế cách ly. Việc thiếu sự chuẩn bị về tâm lý kỹ càng và kỹ năng phòng chống dịch cho người dân trước một đợt phong tỏa kéo dài đặt người dân vào thế thụ động, lo lắng hoang mang, khiến đợt phong tỏa phòng dịch có thể dễ dàng mất đi hiệu quả mong muốn, nhất là trong bối cảnh nỗi ám ảnh do virus đè nặng, không khí kỳ thị dân cư vùng bị dịch khá phổ biến ở nhiều nơi. Trong việc phòng chống dịch COVID-19 đang trong diễn biến khó lường, chính quyền Việt Nam dường như đã không chú ý đúng mức đến mức độ nguy hiểm của virus vô hình do nỗi sợ đang trở thành mối đe dọa không thể coi nhẹ. Về ổ dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đây là nơi có nữ công dân Nguyễn Thị Đê từ Vũ Hán trở về ngày 17 tháng Giêng, tức khoảng một tuần trước khi thành phố Trung Quốc bị phong tỏa. Ngày 25 tháng Giêng, chị Nguyễn Thị Đê đã tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu vào ngày 27 tháng 1. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị bị nhiễm COVID-19. Nữ công dân Nguyễn Thị Đê là một trong ba người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus corona mới và là người để virus truyền trực tiếp sang 5 người khác. Tại xã Sơn Lôi, một bé gái 3 tháng tuổi bị nhiễm virus từ một trong 5 người nói trên. Vĩnh Phúc trở thành địa phương có đông người nhiễm virus corona nhất trên cả nước, chiếm 11 trên tổng số 16 ca. Ngày 12 tháng 2, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc quyết định phong tỏa ngay từ ngày 13 tháng 2, thời gian dự kiến kéo dài 20 ngày. Theo thông tin từ phía chính quyền, thì tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Xã Sơn Lôi thành lập 12 chốt tại các trục đường chính, tại các tuyến đường nhỏ trong các cánh đồng đều có lực lượng tuần tra an ninh 24 giờ trên 24 giờ. Bộ Y tế đã cử 2 đội công tác đặc biệt tại huyện Bình Xuyên hỗ trợ tại chỗ giám sát dịch cũng như điều trị cho bệnh nhân. Chính quyền huyện Bình Xuyên cũng cho biết đã dự đoán được đợt phong tỏa chắc chắn sẽ có những tác động không nhỏ đến đời sống người dân, đồng thời khẳng định đảm bảo đủ nước rửa tay, khẩu trang. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tập trung các nguồn lực để hỗ trợ người dân trong vùng cách ly về nhu yếu phẩm. Xã Sơn Lôi có khoảng 1.400 người theo Công giáo. Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Đức Đại, phụ trách giáo xứ Hữu Bằng, cho biết là từ ít ngày gần đây đã được chính quyền cho phép đưa một số trang bị vệ sinh phòng hộ vào cho những người dân Công giáo trong vùng dịch. Linh Mục Nguyễn Đức Đại cho biết một số nét chính về đời sống giáo dân tại xã Sơn Lôi. Ngoài vấn đề trang bị vệ sinh phòng dịch, ông đặc biệt lo ngại về tâm trạng của bà con.
Những người Công giáo thì chưa ai xét nghiệm bị dương tính cả. Ăn thì người ta vẫn có cái ăn, đời sống thì không ngại lắm và họ cũng không thấy sự nguy hiểm của nó, nhiều khi họ cũng coi thường rất bình thường. Sau đó thì mình cũng có đề nghị với cả chính quyền thì là phải cấp cho họ cái khẩu trang cũng như là các thiết bị y tế, chẳng hạn như nước rửa hay là sát trùng với những cái thứ, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì cũng chỉ gọi là cũng có phát nhưng mà gọi là lẻ tẻ không ăn bán cải gì cả. Thì một số những người mà đi làm ở các nơi khác ấy, thì bị đuổi việc, bắt tập trung về thôn của mình hết. Một số những người mà tâm lý hơi yếu thì họ có hơi hoảng loạn. Những người ở trong đó thì cứ theo dõi thôi chứ cũng có biết người đang cách ly ở đâu và tình trạng như thế nào đâu. Cứ theo dõi xem là có ai không, sợ nữa là có nhà mình chỉ có độc Kinh cầu nguyện nói.
Vị cha xứ cũng cho biết tình hình đang từng bước được cải thiện, trước hết với việc một linh mục được phép vào trong vùng dịch để hỗ trợ người dân tại chỗ. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dịch phát triển nặng thêm trong thời kỳ đầu, linh mục Nguyễn Đức Đại nhận xét là những người có nguy cơ bị nhiễm virus đã không được chuẩn bị tâm lý để thực hiện tốt việc tự cách ly nhằm bảo vệ cho cộng đồng.
Thực sự nếu mà ngay từ lúc đầu mà mình làm tốt ấy thì nó không có bùng ra như thế, nhưng mà làm nó không chặt lắm. Như tôi được biết thì những cái người đấy về trong bờ họ cũng vẫn sinh hoạt bình thường, họ vẫn ăn uống hát karaoke rồi vẫn đi lại bình thường. Thế sau mà khi mà đã xác định là dương tính của mấy người ấy rồi thì còn mấy người nữa trong gia đình thì họ cũng bỏ cách ly, nhưng mà chỉ cách ly tại nhà thôi, nhưng mà họ không chịu, họ vẫn đi làm coi sóc con cháu, mà mình cũng không để làm là cho nó tốt hơn, cũng không hỗ trợ họ, cho nên là chính vì thế là nó bị ảnh hưởng thêm.
Về tình hình phòng chống dịch tại xã Sơn Lôi với biện pháp phong tỏa toàn bộ, trả lời phỏng vấn Ekhafi, bác sĩ Trần Tuấn, tiến sĩ y tế cộng đồng cho biết nhận xét chung của ông.
Tôi có theo dõi cái vấn đề ở Sơn Lôi thì thấy rằng là gần như là cái quyết tâm của chính quyền thì là cao, nhưng mà cái sự phối hợp đồng bộ giữa bên chính quyền với bên y tế để mà triển khai cái kế hoạch cách ly đó, đảm bảo người dân thực hiện đúng theo các cái nguyên tắc của bên y tế cộng đồng họ đưa ra, thì tôi cho rằng là cái việc thực thi này có lẽ là đây là lần đầu tiên họ làm, cho nên là chưa có kinh nghiệm. Cái phần mà gọi là giáo dục cho dân, cung cấp kiến thức cụ thể cho dân bằng những cái bước cụ thể cho từng cá nhân là hiểu và thực thi cái trách nhiệm cá nhân ấy, thì tôi cho rằng là có thể phần này ở trong những ngày đầu chưa đảm bảo. Còn điểm thứ hai nữa tôi muốn lưu ý là chúng ta cần phải có một cái bộ phận giám sát đánh giá độc lập tham gia vào để mà đánh giá cái hiệu quả, sự thực thi cái tính thực tế của một kế hoạch đó. Cái việc giám sát đánh giá này chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có một bộ phận gọi là thực sự khoa học và độc lập với lại cái bộ phận đang triển khai, tức là của địa phương. Nếu có thể được thì đấy chính là một từ các tổ chức mà chuyên đánh giá cộng đồng, thì đến cuối chúng ta có thể có cái số liệu, có những thông tin để mà đúc rút kinh nghiệm và đánh giá cái hiệu quả thực sự của nó để rồi áp dụng ngay cho cái giai đoạn tiếp theo.
Bác sĩ Trần Tuấn đặc biệt lưu ý đến bài học Vũ Hán với việc chính quyền Trung Quốc đã không xem người dân như các chủ thể chủ động tích cực tuyến đầu của việc phòng chống dịch. Bài học thất bại của Vũ Hán nếu không được rút ra đầy đủ có thể lặp lại tại những nơi khác như Việt Nam.
Độc lực virus và cái tính lây nhiễm ấy, thì phải nói đây là một cái vụ dịch mà có tính lây nhiễm cao, nhưng độc lực thì vào loại trung bình trong cái nhóm mà gây các hội chứng bệnh hô hấp. Đấy là cái thứ nhất. Và nếu như mà tính lây nhiễm cao mà độc lực chỉ ở mức độ trung bình thôi ấy, thì cái các biện pháp, các cái kinh nghiệm trong phòng chống dịch đường hô hấp chúng ta đã có từ những cái vụ dịch đã có vaccine hoặc là chưa có vaccine, cụ thể là ngay trong nhóm corona, thì về mặt nguyên tắc ấy, là chúng ta có đủ kinh nghiệm khoa học và kinh nghiệm thực tế để mà kiểm soát vụ dịch này tốt, không cho nó lây lan mạnh được. Nhưng tại Vũ Hán, vì sao mà chúng ta lại xảy ra cái tình trạng nặng này như vậy, và đặc biệt là số chết, số mắc lại tăng rất là nhanh sau khi mà biện pháp gọi là cách ly cô lập thành phố đã thực hiện. Ở đây chúng tôi nhận thấy là thế này, dường như là chính quyền Trung Quốc họ tổ chức cái việc phòng chống dịch này thì họ lại xem người dân như là một đối tượng là chỉ có tuân thủ và thi hành những gì mà bên hệ thống nhà nước đưa ra, chứ không xem người dân là một cái chủ thể tích cực có tính chủ động, và bản thân các cái chủ thể này lại là chúng tôi gọi là cái phòng tuyến đầu, tức là bản thân họ là có thể là tự bảo vệ mình bằng các kiến thức khỏi bị lây nhiễm hoặc là để mà khỏi gây lây nhiễm cho người khác nếu như giả sử đã nhiễm bệnh. Và đồng thời thứ ba nữa là bản thân cái khối người dân này chúng ta phải chú ý rằng là trong việc phòng chống dịch bệnh mà không có thuốc đặc trị, không có vaccine, thì chính cái khả năng tự miễn dịch của mỗi cá nhân, của mỗi người dân nhé, nếu mà được nâng cao, nếu được bảo vệ thì lại là một yếu tố tích cực nhất. Họ mới là cái điểm chính trong vấn đề gọi là đánh bại con virus khi mà virus đã tiếp cận vào cơ thể. Các hỗ trợ của y tế chỉ là hỗ trợ trong trường hợp cấp thiết, ví dụ như đó là những trường hợp nặng, còn không thì tất cả các biện pháp về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt, đặc biệt về tâm lý là hoàn toàn người dân có thể làm được. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tránh được các cái đường lối can thiệp mà mang tính chất gọi là bất ngờ, đột ngột và xáo trộn một cái cuộc sống của người dân trong khi đã chưa chuẩn bị được đầy đủ về kiến thức, về tinh thần của người dân đối phó với dịch.
Để chống dịch virus COVID-19 có thể dựng các hàng rào hữu hình để phong tỏa cả một xã, một thành phố. Nhưng biện pháp quyết liệt này rất có thể sẽ lợi bất cập hại nếu tình hình phòng chống bệnh dịch không dựa trên các nghiên cứu cụ thể. Và nếu như không hóa giải được nỗi sợ vô hình, tác hại nặng nề đến tâm lý người dân, vốn rất có thể còn đáng sợ hơn cả chính con virus. Trong bài trả lời phỏng vấn EFI, bác sĩ Trần Tuấn nhấn mạnh đến việc Tổ chức Y tế Thế giới đã không thực hiện đúng vai trò của một định chế y tế quốc tế có khả năng tiến hành nghiên cứu dịch tễ tại các khu vực có nguy cơ. Tổ chức Y tế của Liên Hiệp Quốc có xu hướng đồng nhất dịch bệnh COVID-19 trên phần còn lại của thế giới, với tình hình dịch bệnh đã trở thành đại dịch tại Trung Quốc, bùng phát do cách quản lý không minh bạch của chính quyền. Xu hướng đồng nhất này được thể hiện rõ rõ ràng qua việc rất nhiều người dân tin tưởng rằng gần 2.000 người chết do virus hiện nay, theo con số chính thức của Trung Quốc, là trên toàn thế giới nói chung, chứ không phải là tuyệt đại đa số trên lãnh thổ Trung Quốc và chủ yếu tại vùng tâm dịch Vũ Hán, Hồ Bắc. Sự đồng nhất này là một trong những nguyên nhân khiến nỗi ám ảnh sợ hãi virus, cùng với những thông tin chính thức và không chính thức về thảm họa y tế tại Vũ Hán, nỗi ám ảnh rất có thể đã vượt quá xa mức độ nguy hiểm thực sự về mặt sinh lý học của chính bản thân con virus. Hệ quả của việc không kiểm soát được nỗi sợ hãi này là tình trạng kỳ thị gia tăng trong xã hội, tâm lý lo âu quá mức. Trong trường hợp dịch bệnh có diễn biến bất thường, nhiều khu vực có khả năng bị phong tỏa, thì chính không khí hoang mang này ắt hẳn sẽ càng gây khó khăn thêm cho việc phòng chống dịch bệnh.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế với đề tài Kinh tế điểm mạnh và đồng minh giúp Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Bức tranh kinh tế màu hồng của nước Mỹ tạo lợi thế cho Tổng thống Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Ba chỉ số cơ bản là tăng trưởng, thất nghiệp và chứng khoán đều chứng minh ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là người đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ. Trên bàn cờ thương mại, hiệp định đình chiến với Bắc Kinh đủ để cho phép chính quyền Trump thừa thắng xông lên mở thêm những mặt trận mới. Tám tháng trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bất luận là ai bên Đảng Dân Chủ được chỉ định để ra đọ sức với ông Trump vào tháng 11 tới đây, thì ứng cử viên đó cũng khó có thể phủ nhận được những thành công không thể chối cãi của đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Trong thông điệp liên bang hôm 4 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã mạnh mẽ tuyên bố thị trường lao động và mức lương tại Mỹ đang cất cánh. Sự thực chỉ đúng 50%, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất từ 50 năm qua, chỉ có 3,5% những người trong tuổi lao động không có việc làm. Theo các thống kê chính thức, từ năm 2017, chính quyền Trump đã tạo ra thêm được 583.000 việc làm cho người lao động Mỹ. Ngay cả tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Latin và châu Phi cũng đã giảm mạnh so với thời Barack Obama. Tuy nhiên, từ khi ông Trump lên cầm quyền, mức lương trung bình ở Mỹ tăng có 2,9%, tức là tăng ở nhịp độ tương đương so với dưới thời người tiền nhiệm. Không thể nói là mức lương ở Mỹ đã tăng vọt. Nhìn đến chỉ số tăng trưởng, thì nền kinh tế số 1 toàn cầu đang trải qua một chu kỳ tăng trưởng dài hiếm có. GDP của Mỹ đều đặn tăng trong 11 năm vừa qua. Năm 2019, tổng sản phẩm nội địa tăng 2,3% bất chấp tác động dây chuyền từ cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc. Thành quả đó có được là nhờ mức tiêu thụ rất vững chắc của các hộ gia đình ở Mỹ. Thị trường địa ốc cũng đã cất cánh, giá nhà đất quay trở lại với thời kỳ tiền khủng hoảng subprime 2007. Trên thị trường chứng khoán, giới tài chính thực sự tin tưởng vào chính sách của nhà tỷ phú Donald Trump, chỉ số Dow Jones hay Nasdaq đều đặn đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Vậy, những thành quả đó do đâu mà có? Phải chăng là bức tranh kinh tế tươi sáng này có được là nhờ biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân mà chính quyền Trump đã tung ra ngay từ năm đầu nhiệm kỳ? Cây bút xã luận của thời báo Kinh tế Pháp Alternative Economic, ông Guillaume Duval chú ý đến chính sách kinh tế khá lập dị của đương kim chủ nhân Nhà Trắng.
Ce qui fait le succès entre guillemets de Trump pour l'instant, c'est notamment
thành công của ông Donald Trump. Hai chữ thành công ở đây phải đặt trong ngoặc kép là ông đã áp dụng chính sách kinh tế của cánh hữu, nhưng các biện pháp đó không thuần túy là đường lối của bên Đảng Cộng Hòa. Donald Trump mượn tiền của những người giàu có để phát triển kinh tế thay vì bắt những người này phải đóng thuế. Đồng thời, ông chủ trương tăng các khoản chi tiêu để mặc cho thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang cứ tăng dần. Bộ chi của chính quyền Mỹ hiện nay tương đương với gần 7% GDP. Trước mắt, liều thuốc này có hiệu quả vì lãi suất ngân hàng ở Mỹ hiện đang rất thấp. Nhưng về lâu dài, đây là một biện pháp nguy hiểm vì núi nợ của Hoa Kỳ vốn đã lớn sẽ còn được thổi phồng lên thêm nữa.
Trả lời trên đài truyền hình France 24, Denis Jacquet, một doanh nhân Pháp hoạt động nhiều năm tại Mỹ và cũng là sáng lập viên của phong trào mang tên Day One, chuyên quan sát về tác động của công nghệ mới đối với đời sống con người, đã nhấn mạnh đến những hiệu quả nhờ biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân mà Tổng thống Trump đã ban hành ngay từ năm đầu khi ông vừa bước vào Nhà Trắng.
C'est vrai que L'impact des réductions fiscales, quả thực
thành tích có được là nhờ các biện pháp thuế khóa. Ở đây có nhiều khía cạnh của cùng một vấn đề. Các phương tiện truyền thông đưa ra những nhận định trái ngược nhau. Đài truyền hình Fox News thì không còn nghi ngờ gì nữa. Toàn cảnh kinh tế tươi sáng ngày hôm nay là công lao của Donald Trump. Ngược lại, đài truyền hình CNN thận trọng hơn và luôn đưa ra các bằng chứng để phân biệt đúng sai về những lời tuyên bố của nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, có những chỉ số không thể chối cãi, thí dụ như từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng đã có 66.000 nhà máy được mở cửa và từ đó đến nay đã có khoảng từ 6 đến 7 triệu người tìm được việc làm. Trên cả hai con số này, ngay cả bên đảng Dân Chủ đối lập cũng không thể phủ nhận. Ngoài ra, tất cả đều đồng ý rằng biện pháp giảm thuế của chính quyền liên bang báo trước những biện pháp khác nhằm bảo vệ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung, thực ra thỏa thuận Washington mới đạt được với Bắc Kinh chỉ mang tính tượng trưng để Donald Trump chứng minh với cử tri rằng ông mới là người bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.
Bên cạnh ba chỉ số vừa nêu thì cũng có một thực tế khác kém tươi sáng hơn, đó là chỉ số bất bình đẳng trong xã hội Mỹ ngày càng lộ rõ. François Caffon thuộc Đảng Xã hội, cố vấn kinh tế của vùng Paris Île-de-France nhấn mạnh đến liều thuốc kinh tế mà bác sĩ Trump đã kê toa.
Sur la question spécifique des inégalités, il faut quand même pas oublier une chose, le fait que ce chômage à 3,5%.
Khi chúng ta nói tới chỉ số bất bình đẳng trong xã hội thì cũng đừng quên rằng chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện nay là 3,5%, tức là tỷ lệ thấp nhất từ 50 năm qua. Các cộng đồng thiểu số người Mỹ gốc châu Phi hay Mỹ Latin cũng đã trông thấy tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp chưa từng thấy. Nói cách khác, tình trạng việc làm của các cộng đồng người Mỹ da màu cũng đã được cải thiện. Nhưng chênh lệch giàu nghèo và những bất bình đẳng về mặt y tế, giáo dục vẫn tồn tại. Điểm thứ nhì cần lưu ý là nếu chúng ta nhìn vào một số tiểu bang có những điểm tương đồng giữa thành phần cử tri ủng hộ ông Donald Trump và phe ủng hộ hai ứng cử viên có lập trường tả khuynh nhất của bên đảng Dân Chủ là ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren. Ông Sanders chẳng hạn có lập luận bảo hộ gần như là rập khuôn từ chương trình tranh cử của ông Donald Trump. Công bằng mà nói, chênh lệch giàu nghèo tại Mỹ đã liên tục lớn dần giữa các chính quyền từ Ronald Reagan đến Bill Clinton và cho tới ông Barack Obama. Tất cả không phải là do lỗi của ông Donald Trump. Ngoài ra, ông này chủ trương khai thác cùng lúc ba lá bài tủ của bên đảng Dân Chủ, đó là tăng chi tiêu công cộng, tăng thâm hụt ngân sách và áp dụng chính sách bảo hộ. Có thể nói là cả ba chiêu bài này cùng đi ngược lại với đường lối truyền thống của bên đảng Cộng Hòa.
Trước Quốc hội Lưỡng viện, không thấy Tổng thống Mỹ nhắc đến phân hóa giàu nghèo hay bất bình đẳng trong xã hội Mỹ. Ông cũng không đề cập đến khoản bội chi ngân sách 1.000 tỷ đô la, đến những khó khăn của nền công nghiệp Mỹ nói chung, của các hãng sản xuất xe hơi Mỹ nói riêng, đến chỉ số sản xuất công nghiệp đã giảm mất 34% so với thời điểm mà ông bước chân vào Nhà Trắng hồi tháng Giêng 2017. Nhìn đến cán cân mậu dịch, Bộ Thương mại Mỹ hôm 5 tháng 2 vừa rồi thông báo thâm hụt của Hoa Kỳ trong năm vừa qua giảm 2,4%, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 17%. Các chuyên gia Mỹ coi đây là dấu hiệu báo trước tăng trưởng tại Hoa Kỳ đang bị hụt hơi. Nhưng đối với Nhà Trắng thì đó lại là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Washington đã thắng Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại. Bước kế tiếp, chính quyền Trump nhắm tới Liên hiệp châu Âu. Thật vậy, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với châu Âu trong năm qua đã tăng thêm gần 50 tỷ đô la. Điều này khiến Tổng thống Trump không hài lòng chút nào. Vào lúc tập đoàn máy bay Mỹ Boeing thua lỗ vì hàng loạt máy bay 737 MAX bị chôn chân ở các phi trường từ gần một năm nay, hàng chục ngàn chỗ làm bị đe dọa, Donald Trump đã chuyển hướng tấn công để nhắm vào đối thủ của Boeing là Airbus. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo tăng thuế nhập khẩu 5% kể từ ngày 18 tháng 3 sắp tới, nhắm vào mỗi chiếc máy bay của châu Âu bán sang Hoa Kỳ. Ngoài lĩnh vực công nghiệp sản xuất máy bay, hàng loạt các sản phẩm của châu Âu từ rượu vang của Pháp cho đến format của Ý đều trong tầm ngắm của Donald Trump. Cầm chắc là càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng càng cứng giọng với các đối tác thương mại để lấy lòng cử tri và thỏa thuận mậu dịch bán phần mà Hoa Kỳ đã đạt được với Trung Quốc vào tháng Giêng vừa qua là dấu hiệu cho thấy Washington muốn đưa vào bảng tổng kết kinh tế nhiệm kỳ đầu của chính quyền Trump khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa mà Bắc Kinh hứa hẹn sẽ mua thêm vào trong 2 năm sắp tới.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Hơn 500 hành khách tàu Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản, được phép lên bờ sau 14 ngày. Số người tử vong ở Trung Quốc do virus corona mới đã vượt ngưỡng 2.000. Việt Nam chờ ngày tổ chức Festival Huế để tránh dịch. Mỹ xét quy chế đối với 5 cơ quan báo chí Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng dịch bệnh corona là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc Trung Quốc? Theo dòng thời sự, chú ấn Nga trong vụ video set hạ bệ ứng viên thị trưởng Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.